mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tiếp đến Thiền Sư Tức Lự, đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Ngày sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ thông minh, đọc hết các sách thế tục. Một hôm, sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ, đại sĩ thông thiền, thưa hỏi chỗ quyền yếu. Đây thì nói về Thiền Sư Tức Lự, thì lược sử của Ngài đơn giản, đây chỉ ghi là quê ở Chu Minh, không có ghi tên. Nhỏ thì thông minh, đọc các sách thế tục, tức là đọc hiểu thông các cái sách về thế tục, nhưng mà một hôm thì buông bỏ hết những cái sở học đó để mà theo Ngài đại sĩ thông thiền đó để mà tham thiền đó. Thì có lần đến ngày giải hạ, sư đặt bẫy bắt được một con chim mãi quỷ, tức là chim đổ quyên, đem về dâng cho thầy. Thì thông thiền kinh ngạc bảo: ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh, làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau? Sư thưa: con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này. Thông thiền biết sư là pháp khí, bèn cho Bồ Tát mật truyền tâm ấn rằng: ngươi nếu dùng đến chỗ ấy, tức là chỗ đất ấy, thì dù có tạo tội, ngũ nghịch, thất giá, cũng được thành Phật. Đây là đoạn mà Ngài ở với đại sĩ thông thiền. Thì một hôm, tất nhiên là đến ngày giải hạ, thì Ngài lại đặt bẫy bắt được con chim. Đây là chim đổ quyên, thấy không? Thì đây là cái chuyện mà gọi là nó khác thường, tức là một ông thầy mà lại đặt bẫy bắt chim. Cho nên khi mà bắt chim về dâng cho thầy, thì ông thông thiền Ngài thấy Ngài kinh ngạc mới bảo đó, tức là ngươi đã làm tăng rồi thì lại sao lại phải phạm tội sát sanh như vậy. Nếu mà phạm tội sát sanh á, thì ngày sau khó tránh khỏi quả báo. Thì sư mới thưa là: con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này. Thì nếu mà mình gọi là dùng đến cái chỗ này á, thấy không, thì coi như là cái việc làm mình nó mới là thật là giải thoát, thấy không? Tất nhiên là chính khi đó đó, thấy không? Chính khi đó là chính khi gì? Và thấy được chính khi ấy, chính khi ấy là chính khi nào? Đó. Thì ai mà thấy được cái chỗ này đó, thì là thấy được cái chỗ sống của Thiền Tông đó, và dùng cái tâm ấy đó để mà làm việc, thì làm việc gì cũng giải thoát hết. Đó. Thì chính cái ấy là sao? Tức là ngay chỗ đó là không thấy có vật này, thấy không? Rồi cũng không thấy có thân con, và cũng chẳng biết có quả báo sát sanh. Tức là sao? Tức là phải đến cái chỗ gọi là quên thân, thấy không? Quên vật. Không thấy có mình, mà cũng không thấy có vật nữa. Quên, coi như quên vật và ngã. Mất hết dấu vết đó, tức là không còn thấy có dấu vết vật rồi ngã, thì còn ai trong đó để mà làm? Thì thấy được đến cái chỗ đó như vậy đó, thì làm cái gì là cũng được giải thoát, thấy không? Còn mình bây giờ á, thì lại khác, thấy không? Cho nên rồi hãy làm đâu là có quả báo đó. Nghĩa là mình bây giờ thì không phải vậy, mà làm một chút gì đó là đã thấy có ta làm rồi. Đó, làm cái gì là đã thấy có ta làm rồi. Rồi có khi là tự hào trong đó nữa, tức là luôn luôn là bài cái thứ ngã trong đó, thì luôn luôn là có quả báo, chứ đừng có mà gọi là bắt chước. Bắt chước ở đây mà nói rằng làm đó là coi như là không sao, không? Mà ở đây là phải đến cái chỗ gọi là quên vật, quên ngã đó, thì mới làm được như vậy, không? Còn chưa được như vậy đó, mà gọi là giả dối, không? Hoặc là lý luận đó, để mà làm đó, thì làm là mất quả báo ngay. Cho phải kiểm soát trở lại, chứ có lầm theo đó. Tức là luôn luôn mình phải kiểm soát lại mình, để không có rơi vào trong cái tướng ngã, hay là không để cái tướng ngã nó lộ ra trong những cái việc làm của mình, thì việc làm nó mới giải thoát. Chứ còn nghe nói rồi bắt chước đó, bắt chước để mà tỏ ra mình là tự tại đó, nhưng mà sự thật tâm mình chưa tự tại thì cái đó là cái nguy hiểm. Ở trong như là trong cái bộ gọi là Tuyệt Quán Luận đó, có một cái đoạn nói về có người đặt cái câu hỏi là có nhân duyên để mà được sát sanh hay không, thì trong đó mới đáp là như lửa quang mà đốt núi, hoặc là gió mạnh mà thổi gãy cây, hay là núi lở đè thú, hoặc là nước tràn nó làm trôi côn trùng, thì tâm mà nếu đồng được như thế đó thì cả đến con người cũng giết được. Còn nếu mà vừa có tâm do dự là thấy có sống, thấy có giết, thì ở trong đó là chưa hết cái tâm có, thì dẫu đến con kiến đó, thì nó cũng buộc mạng ông nữa. Tức là trong đây là hỏi là có cái nhân duyên được sát sanh hay không, thì các tổ đó mới đáp là mình phải tâm á giống như là lửa quang đốt núi, gió mạnh thổi cây, thổi nó gãy cây, tức là vô tâm á, nếu được vô tâm á, không thì nói rằng đến con người cũng giết được nữa, mà không có quả báo. Nhưng mà nếu vô tâm thì ai giết người, tức là không có tâm thì đâu có giết. Nhưng mà đây là nói gọi là nói giả sử vậy đó, thì nếu mà vô tâm được á thì làm cái việc gì cũng được giải thoát. Nhưng mà trong đó vừa có tâm do dự, tức là rồi hoặc là thấy là có sống hoặc là có giết, tức là có cái con vật đó là có cái mạng sống, thấy con vật đó là sống, là thấy có giết tức là mình giết, thì vừa có tâm đó đó, thì dẫu cho giết con kiến thì nó cũng buộc mạng ông, tức là cũng có quả báo, chứ không phải là chuyện chơi, không phải là chuyện lý luận. Cho nên chỗ này không phải là chỗ để mà lý luận suông mà được, mà là phải thực sự sống đến trong đó, sống đến như thế đó thì mới thật sự là được giải thoát, được tự tại. Thì ngài Thông Thiền ngài nghe vậy cho nên biết người sư đó là cái bậc pháp khí, do đó mà mới cho vào thất rồi mật truyền cái tâm ấn, là mới bảo rằng ngươi mà nếu dùng đến cái chỗ đất ấy á, thì dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá cũng được thành Phật, tức là đến cái chỗ mà quên vật quên ngã đó, thấy không? Thì đây là nó tạo tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch tức là năm cái tội mà rất nặng, tức là giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm thân Phật ra máu, rồi phá hòa hợp tăng đó, gọi là năm cái tội nặng đó. Thì mà dùng được đến đó thì dù tạo tội ngũ nghịch đó cũng được thành Phật, hoặc là tội thất giá. Thất giá tức là bãi cái trọng tội mà không cho phép mà của một người mà được thọ giới Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát không được đó. Tức là ở đây thì thêm, tức là làm thân Phật ra máu, rồi giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê. A Xà Lê tức là những bậc mà gọi là thầy quỷ phạm đó, làm mô phạm, rồi phá yết ma chuyển pháp luân, tức là yết ma thuyết pháp đó, rồi giết thánh nhân, đó là bảy cái việc đó, cũng là những cái tội nặng. Thì như vậy ở đây thì ngài Thông Thiền nói nếu mà dùng được đến cái chỗ đất ấy, tức là tâm được như vậy đó, thì dù có tạo tội ngũ nghịch thất giác cũng được thành Phật, cũng được giác ngộ, cũng được giải thoát. Thì có vị tăng ở bên cạnh nghe trộm lời này, bèn kêu to lên rằng khổ thay, dù có việc ấy tôi cũng chẳng nhận. Đây là nghe trộm, đứng ở bên nghe trộm. Thì Thông Thiền liền lên tiếng bảo trộm đâu nên, phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt. Tức là đây là cái chỗ gọi là thầy trò mật truyền tâm ấn với nhau, còn ở bên nghe trộm tức là có người thứ ba. Mà có người thứ ba tức là sao? Tức là tình thức xen vào. Cho nên đây ngài bảo là không khéo là gọi là phi nhân có cơ hội tốt. Phi nhân tức là những người mà phước mặt đó, thì tức là bị thấy tâm, không khéo là bị thấy tâm, mà bị thấy tâm tức là mê, thấy không? Cho nên chỗ này là chỗ là phải là thầm thầy trò thầm nhận thôi, chứ không có thể mà có khởi tâm, mà có khởi tâm mà bị cơ người khác thấy hoặc bị quỷ thần thấy đó, thấy không? Thì đó là mê. Cho nên ngài Tức Lự nghe cái đó, nghe đến chỗ đó thì liền lãnh ngộ. Sau sư mới trở về chùa Thông Thánh làng Chu Minh Phủ Thiên Đức trụ trì. Ở đây sư giảng dạy cho môn đồ tông chỉ Thiền Tông, có người học trò lanh lợi là cư sĩ Ứng Thuận kế thừa tông chỉ của sư. Thì đến những cái phần cuối này thì mình thấy là những cái nét nó đặc biệt, thấy không? Ở đây thì ngày trước là ngày Tức Lự thì lại là đệ tử của đại sĩ Thông Thiền, tức là một vị cư sĩ, thấy không? Ngày Tức Lự thì là đệ tử của một vị cư sĩ là Thông Thiền. Thì đến đây thì ngài lại cũng truyền cho người cư sĩ để mà kế thừa tông chỉ, tức là cư sĩ Ứng Thuận. Thì như vậy thì để cho mình đây thì có mấy điểm mà phải thấy. Tất nhiên là thứ nhất á, là các vị tăng phải có cái lòng hổ thẹn. Một vị cư sĩ mà được kế thừa như vậy, còn mình ông tăng làm sao? Một vị cư sĩ mà được kế thừa gọi là tông chỉ của Thiền Tông, hay không? Còn mình ông tăng mà rồi không được kế thừa thì có hổ thẹn hay không? Đó là những cái điểm mà mình phải tự kiểm soát lại, để rồi đánh thức mình mà tu tiến. Chứ nhiều khi rồi cứ nghĩ rằng ta là ông tăng, là trên cư sĩ, hay không? Rồi cái thì tự là thấy mình là thầy rồi, là thầy của cư sĩ, thầy của Phật tử rồi, rồi nghĩa là không có cố gắng, không? Thì đó là cái nguy hiểm. Thứ hai là các vị cư sĩ cũng không có mặc cảm là mình tu thiền không được hay là khó được. Ở đây là cư sĩ mà lại được truyền gọi là truyền tâm ấn, kế thừa Thiền Tông, thì như vậy cư sĩ cũng không có mặc cảm, phải không? Đó là những cái điểm mà mình phải chú ý đó. Đó là qua thiền sư Tức Lự